Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 20 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Paul DeFas, giám mục Constantina, về việc tu sửa vương cung thánh đường Agostino Ippona bên Algeria. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ về lòng lân tuất vô biên của Thiên Chúa, nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ đối với linh hồn đại tội nhân. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu Kitô là bí tích nguyên thủy. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng các ông bà và những người già. Dân tộc nào không tôn trọng các ông bà thì không có ký ức và vì thế không có tương lai. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua 19 tháng 11 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Đức Thánh Cha diễn giải bài đọc thứ nhất trích từ sách Maccabê, kể lại chuyện cụ Eleazaro thà chết chứ không bỏ đạo và không có thái độ mập mờ hoặc giả hình, trái lại quyết liệt trung thành và nghĩ đến các thế hệ trẻ, để lại cho họ nghĩa cử can đảm, để lại một gia sản cao thượng. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người già không được coi trọng, bị gạt bỏ. Nhưng người già là những người mang lại cho chúng ta lịch sử, mang lại đạo lý và đức tin làm gia sản. Họ là những người, như rượu cũ là rượu ngon, có một sức mạnh nội tâm để cho chúng ta một gia sản cao quý." Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đôi khi tuổi già gây khó chịu vì những bệnh tật đi kèm, nhưng sự khôn ngoan mà các ông bà nội ngoại chúng ta có chính là một gia sản chúng ta phải đón nhận. Dân tộc nào không gìn giữ các ông bà, dân tộc nào không tôn trọng ông bà thì không có tương lai vì không có ký ức, vì đã đánh mất ký ức. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì nhiều ông bà bị con cháu bỏ rơi trong các nhà dưỡng lão. Họ thực là kho tàng của xã hội chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ông bà chúng ta. Bao nhiêu lần họ đã có một vai trò anh hùng trong việc thông truyền đức tin trong thời kỳ bách hại.
Mexico. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy có tâm thức thừa sai và đặt việc truyền giáo lên hàng ưu tiên trong mọi hoạt động mục vụ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ truyền giáo từ ngày 16 đến 19 tháng 11 vừa qua tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, Mexico, với sự tham dự của 80 giám mục, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đức Thánh Cha nói, một thái độ sinh tử đối với giáo hội là không khép kín, không mãn nguyện với những gì đã đạt được. Nếu có thái độ như thế, thì giáo hội trở nên bệnh hoạn, thứ bệnh tưởng mình sống trong sung túc, dư thừa và trở nên suy yếu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy có tinh thần truyền giáo ngay trong đời sống hàng ngày và gặp gỡ tha nhân bất kỳ tại nơi nào. Ngài cảnh giác chống lại sự hiểu lầm về truyền giáo. Truyền giáo không phải là chiêu mộ tín đồ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chống lại thái độ giáo sĩ trị và nói rằng thứ cám dỗ này gây thiệt hại cho Mỹ Châu Latin và ngăn cản việc huấn luyện một hàng ngũ giáo dân trưởng thành. Các tín hữu Kitô có tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, thái độ của vị chủ chăn đích thực không phải là một thái độ của ông Hoàng hay của một công chức chỉ quan tâm ưu tiên tới vấn đề kỷ luật, luật lệ và những cơ cấu tổ chức. Thái độ như vậy làm cho chủ chăn xa vời dân, không có khả năng dẫn đến một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha hai lần nhắc đến sứ điệp của Đại hội các giám mục Mỹ Châu Latin ở Aparecida hồi năm 2007. Đại hội này đặt giáo hội trong tình trạng truyền giáo trường kỳ, thi hành những công việc có tính chất truyền giáo, mọi hoạt động bình thường của mỗi giáo hội đều có đặc tính truyền giáo.
A Khẩn, tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức, chuyên trợ giúp phát triển, kêu gọi dấn thân hơn chống nạn thay đổi khí hậu, đứng trước siêu bão Haiyan mới đây tại Philippines. Trong cuộc phỏng vấn hôm 17 tháng 11 vừa qua dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, ông Martin Brockelmann Simon, giám đốc điều hành tổ chức Miserio, nói rằng, đặc biệt các nước công nghệ cần phải thi hành lời hứa giảm bớt số lượng than khí do các nước này thải ra, đồng thời cũng phải giúp đỡ những người hiện đang phải chịu hậu quả của nạn thay đổi khí hậu. Ông Brockelmann Simon đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi từ nước Papua Tân Guinea trở về. Ông cho biết tại đó có những người tị nạn đầu tiên vì sự thay đổi khí hậu. Mực nước biển dâng cao, nạn lụt và đất bị nhiễm nước muối khiến họ phải từ bỏ các đảo của họ. Trong tư cách là những nguyên nhân chính gây ra nạn thay đổi khí hậu, các nước công nghệ phải giúp đỡ các nạn nhân ấy làm lại cuộc đời. Ông Brockelmann nhận xét rằng các nước nghèo không thể tự đầu tư vào những công trình chống bão lụt. Ví dụ tại Philippines cần kiến thiết những công trình chống bão và xây dựng những căn nhà vững chắc hơn để có thể giảm bớt số tử vong vì các trận bão. Cộng đồng quốc tế cần đề ra và thi hành quyết tâm chống thay đổi khí hậu, cụ thể là trong hội nghị về khí hậu đang nhóm tại Warsawa, thủ đô Ba Lan trong những ngày này. Ông Brockelmann nói, than khí do các nước công nghệ thải ra sẽ ở lại trong khí quyển cho tới 100 năm, và tất cả những gì chúng ta đang phải chịu bây giờ là do sự công nghệ hóa trong vòng từ 50 đến 60 năm qua gây ra. Sau cùng, ông Brockelmann kêu gọi dân chúng đừng chỉ mong đợi nơi các chính sách lớn, trái lại trong đời sống hàng ngày, mỗi người phải tự hỏi làm thế nào để giảm bớt than khí. Chúng ta có thể suy nghĩ về cách tiêu thụ của mình, vì nếu không thay đổi lối sống của chúng ta, thì sẽ không thể giảm bớt số lượng than khí thải ra.
Sydney, các giám mục Australia chào mừng phúc trình do Ủy ban Điều tra của bang Victoria thực hiện về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong các tổ chức tôn giáo và phi chính phủ tại bang này. Ủy ban đã nhận được 578 tờ khai, thực hiện 162 cuộc hỏi cung và tham chiếu hơn 130 đơn kiện mới đây gửi đến cảnh sát. Phúc trình phê bình có nhiều thiếu sót trong phương pháp và thủ tục của Tổng giáo phận Melbourne thiết lập hồi năm 1996 để xử lý những đơn tố cáo giáo sĩ lạm dụng tính dục. Giáo phận này hồi đó do Đức Tổng giám mục George Ben coi sóc và nay là Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Sydney. Việc bồi thường cho các nạn nhân tùy thuộc giáo quyền xác định và giáo quyền cũng không buộc phải trình báo cho nhà chức trách về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức cha Dennis Hart, đương kim Tổng giám mục giáo phận Melbourne, kim Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia, nhìn nhận là giáo hội đã quá chậm trong việc xử lý những vụ lạm dụng. Nó cho thấy những thiếu sót không thể biện minh được trong việc trả lời của giáo hội đối với những vụ lạm dụng ấy. Đức Tổng giám mục Dennis Hart cũng nói rằng giáo hội sẽ cộng tác với pháp luật, nhưng không thể gạt bỏ những quy luật phải giữ bí mật về tòa giải tội. Phúc trình đặc biệt cứu xét những vụ lạm dụng xảy ra trong giáo hội Công giáo, đạo binh cứu độ và giáo phận Anh giáo thuộc bang Victoria, đồng thời cho biết không ai có thể có con số chính xác về con số nạn nhân trẻ em bị lạm dụng trong các tổ chức phi chính phủ, nhưng người ta có thể ước lượng là có vài ngàn nạn nhân nguyên tại bang Victoria mà thôi.
Vatican, hôm 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc về quy chế mới của cơ quan kiểm soát các hoạt động tài chánh tại Vatican, gọi tắt là AIF. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói với giới báo chí cạnh tòa thánh rằng tự sắc của Đức Thánh Cha thích ứng quy chế của cơ quan AIF với các chức năng và công tác mới. Không có nhiều điều mới mẻ cách mạng trong quy chế mới, nhưng đây là một quy chế được thích ứng với các luật lệ mới được ban hành trong những tháng qua để tăng cường hiệu năng của nó. Những điểm mới trong quy chế này là sự tổ chức lại các ban theo các chức năng mới. Ngày 8 tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc và tiếp đó là luật số 18 ngày 8 tháng 10 vừa qua, chứa đựng những quy luật về vấn đề minh bạch, sự canh chừng và thông tin về tài chính trong các hoạt động của các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican theo chiều hướng chống nạn rửa tiền và việc tài trợ khủng bố. Quy chế mới phân biệt các vai trò của vị chủ tịch, hội đồng chỉ đạo và ban giám đốc cơ quan kiểm soát các hoạt động tài chính tại Vatican. Sự phân biệt đó giúp các vị hữu trách chu toàn hữu hiệu hơn các chức năng của mình một cách tự trị và độc lập, phù hợp với khung cảnh cơ chế và pháp lý của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Ngoài ra, Phủ Thống đốc Vatican trong sự thỏa thuận với Ủy ban Tòa Thánh nghiên cứu và duyệt xét các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh, đã thuê toán quốc tế Ernst và Jung kiểm chứng và tư vấn về các hoạt động kinh tế cũng như các tiến trình quản trị hành chánh của Phủ này, hầu gia tăng hiệu năng trong các tiến trình kinh tế và hành chánh của Phủ Thống đốc thành Vatican.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Paul Defas, giám mục Constantina, về việc tu sửa vương cung thánh đường Thánh Agostino Ippona bên Algeria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 năm khởi công, việc trùng tu vương cung thánh đường Thánh Agostino tại Ippona bên Algeria đã hoàn tất và lễ khánh thành đã được tổ chức long trọng hồi tháng 10 vừa qua. Tham dự lễ khánh thành đã có các giới chức chính trị Algeria và các nước khác, cũng như imam Hồi giáo, các ân nhân, tín hữu Kitô và Hồi giáo đồng công nhận đền thờ dâng kính Thánh Agostino là một gia sản lịch sử tôn giáo và kiến trúc, nơi Đông Tây gặp gỡ nhau. Phí tổn công trình tu sửa đã do nhiều cơ quan thuộc nhiều nước khác nhau, cũng như các tổ chức tôn giáo và người dân thường đóng góp. Cộng hòa Dân chủ Algeria là quốc gia nằm ở mạn Bắc Phi Châu, rộng hơn 2.381.000 cây số vuông, là nước rộng nhất Phi Châu và đứng hàng thứ 10 trên thế giới. Ở mạn Đông Bắc Algeria giáp giới với nước Tunisia, phía Đông với Libya, phía Tây với Maroc, phía Tây Nam với Đông Sa mạc Sahara, Mauritania và Mali, và phía Đông Nam với Niger và mạn Bắc với biển Địa Trung Hải. Algeria là thành viên của Liên hiệp Phi Châu, của Liên minh Ả Rập, tổ chức OPEC và là thành viên các nước thành lập Liên hiệp Ả Rập Maghreb. Algeria là tên gọi phát xuất từ tên thủ đô Alger trong tiếng Ả Rập là Al-Jazair, tức các đảo, tên gọi tắt của Jazair Bani Masgana, nghĩa là các đảo của bộ lạc Masgana. Algeria đã từng là vùng đất của nhiều nền văn minh tiền sử, bao gồm cả nền văn minh Ateria và Capsia. Vùng đất này cũng đã trải qua nhiều đế quốc và triều đại, bao gồm cả các đế quốc và triều đại của người Berber Numidia, Libyo Punic, Carthago, Roma, Vandal, Byzantine, Ả Rập Umayyad, Berber Fatimid, Berber Amoravid, Berber Almohaid và đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Algeria có 38 triệu dân, 99% là người Ả Rập Berber và 1% thuộc các chủng tộc khác. Tiếng nói chính là Ả Rập, nhưng tiếng Berber và tiếng Pháp cũng được sử dụng.
Algeria là vùng đã có lịch sử dài, vì vào khoảng năm 200.000 trước công nguyên đã có dấu vết người sinh sống. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều dụng cụ bằng đá do người Neanderthal để lại thuộc thời gian 43.000 năm trước công nguyên. Kỹ nghệ chế tạo dụng cụ xuất hiện vào giữa các năm 15.000 tới 10.000 trước công nguyên. Nền văn minh thời Tân Thạch phát triển trong vùng Sahara và Maghreb Địa Trung Hải, với việc chế ngự thú vật và phát triển nông nghiệp giữa các năm 6.000 và 2.000 trước công nguyên. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, đế quốc Carthago bành trướng và tiếp xúc buôn bán với người Berber. Sau khi Carthago bị tàn phá năm 146 trước công nguyên, nhiều vương quốc của người Berber nổi lên và cai trị cho tới năm 24 sau công nguyên. Khi bị đế quốc Roma xâm lăng và cho tới đầu thế kỷ thứ 5, thì bị người Vandal đánh chiếm, nhưng sau đó bị đế quốc Roma tái chiếm và cai trị cho tới khi người Hồi xâm lăng vào giữa thế kỷ thứ bảy, khiến cho một số đông dân theo đạo Hồi. Sau khi triều đại Ả Rập Umayya tàn lụi năm 741, nhiều triều đại Berber lại nổi dậy. Trong thời Trung Cổ, người Berber cai trị vùng Maghreb, tức vùng Bắc Phi, và xua quân chinh phục cả các nước như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, đảo Sicilia, Ai Cập, Sudan, Syria, Ả Rập Saudi, Israel, Palestina, Jordania, Iraq và Yemen. Vào giữa thế kỷ 16, đế quốc Ottoman cai trị toàn vùng với sự trợ giúp của các quan chức địa phương. Algeria đã trải qua nhiều tai ương dịch tễ và cũng là nạn nhân của các vụ cướp bóc của các dân rợ cướp biển. Trong các thế kỷ 16-19 đã có khoảng gần 1,3 triệu người bị bắt và bị bán làm nô lệ, trong đó có cả các Kitô hữu. Năm 1830, nước Pháp xâm lăng Algeria và có hàng chục ngàn người Pháp di cư sang Algeria sinh sống. Các căng thẳng giữa người thuộc địa và người Hồi địa phương muốn tự trị và độc lập đưa tới chiến tranh Algeria, khiến cho khoảng 30.000 tới 150.000 người bị giết, và cuộc chiến kết thúc với biến cố Algeria được độc lập năm 1962. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Cha Paul de Fax, giám mục giáo phận Constantina, dành cho phóng viên Tiziana Cambisi của chương trình Ý ngữ Đài Vatican. Giáo phận Constantina ngày nay bao gồm cả Ipona, là giáo phận của Thánh Agostino xưa kia, có tòa giám mục của Thánh Nhân. Thưa Đức Cha nghĩ gì về công trình tu sửa vương cung thánh đường Thánh Agostino thuộc giáo phận của Đức Cha?
Tôi tin rằng ngày nay người dân Algeria hãnh diện hơn khi coi Thánh Agostino như là một trong những tiền nhân của họ, thánh nhân thuộc gia phả của người dân Algeria.
Vương cung thánh đường Thánh Agostino đã được trùng tu với sự đóng góp của nhiều cơ quan, tổ chức và các ân nhân khác nhau, kể cả các tín hữu Hồi giáo nữa. Đức Cha đọc hiểu sự đóng góp này như thế nào?
Đối với tôi, việc tài trợ hơi phức tạp này là một dấu chỉ. Nó là một thí dụ đẹp của tình liên đới, của các tương quan chung sống giữa các tín hữu Kitô và tín hữu Hồi trải dài từ Bắc chí Nam, và được tỏ hiện ra cả trong khía cạnh tài chánh nữa.
Thưa Đức Cha, đối với người dân Algeria, vương cung thánh đường Thánh Agostino nằm trên đồi Annaba, được gọi là La La Buna, mẹ nhân lành, mẹ hiền, kiểu gọi này có ý nghĩa gì ạ?
Vương cung thánh đường tọa lạc trên một ngọn đồi và hơi vượt lên trên thành phố Annaba. Tôi nghĩ rằng trên ngọn đồi này, người dân đã cử hành các buổi phụng tự trước Kitô giáo. Nhưng như người ta biết, đối với nhiều Kitô hữu và cả nhiều tín hữu Hồi nữa, trong chính lúc có một đền thánh ở nơi nào đó thì nó là La La. Vì vậy người ta gọi nó là La La Buna, đền mẹ nhân lành, đền mẹ hiền, và họ cũng gọi mẹ Maria như thế, mà không đưa ra quá nhiều vấn nạn, nhưng chỉ ý thức rằng đó là một đền thánh mà thôi. Ngoài ra cũng cần phải nói thêm rằng, bên cạnh vương cung thánh đường, ngay từ trước khi vương cung thánh đường được xây cất, đã có nhà của các tiểu muội người nghèo tiếp đón các gia đình rất khiêm tốn, và những người vô gia cư hay những người không có gì để sinh sống. Các chị tiếp đón các người nghèo khổ ấy, kể cả người Hồi, và người dân Algeria rất là quảng đại, họ dâng cúng rất nhiều cho công tác bác ái này của các chị. Vì thế ngọn đồi này trở thành đặc biệt bởi sự hiện diện của đền thánh, của nhà các tiểu muội người nghèo và nhà của các cha dòng Thánh Agostino, và đó là La La Buna, đền thánh mẹ nhân lành. Nó thật sự là một nơi thánh, một nơi của phước lành, và rất nhiều người tới viếng thăm đền thánh được sống một kinh nghiệm tinh lặng và cầu nguyện. Các người đến đây biết rằng họ đến một nơi thánh, một nơi được chúc phúc. Tại nơi này nhiều ơn lành đã được ban phát, và tất cả những điều đó nói lên ý nghĩa La La Buna, đền thánh mẹ nhân lành. Tôi hy vọng rằng các tín hữu hành hương có can đảm trở lại nhiều hơn để làm một cuộc hành hương theo vết chân của Thánh Agostino.
Việc khánh thành Vương cung Thánh đường Thánh Agostino mở ra một mùa mới trong giáo phận Constantina, nơi có thành phố Annapa, có đúng thế không thưa Đức Cha?
Điều này cho phép tiếp tục trên các nền tảng tốt lành. Đối với giáo hội địa phương, chúng tôi đã công bố năm Thánh Agostino bắt đầu từ ngày 19 tháng 10. Thế rồi ngày 2 tháng 5 năm 2014 sẽ có một ngày trọng đại khác nữa, bởi vì chúng tôi sẽ cử hành kỷ niệm 5 năm ngày đền Thánh Agostino được nâng lên hàng Vương cung Thánh đường. Vì thế sẽ là năm Thánh Agostino. Nó như là một hơi thở của Thánh Agostino trên toàn giáo hội của chúng tôi. Tôi tin rằng một lần nữa, nó cũng là một dấu chỉ đối với người dân Algeria. Giáo hội của chúng ta vẫn luôn luôn ở đó, tiếp tục hiện diện và phục vụ.
Thưa Đức Cha, dân chúng Algeria có cái nhìn nào đối với Đức Thánh Cha Francisco và các tháng đầu trong triều đại giáo hoàng của người?
Người dân Algeria có một ấn tượng rất tốt đối với Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị thấy đó, người dân Algeria chúng tôi thực sự đồng thanh với những gì xảy ra trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã được tiếp đón rất nồng hậu, đầy thiện cảm. Khi tôi đi trên đường, người dân nói với tôi, ồ, vị giáo hoàng này hay quá. Tôi nghe được rất nhiều kiểu nói loại này. Các lời của Đức Thánh Cha, các cử chỉ của Ngài đánh động tất cả mọi người, đánh động các con tim, bởi vì các cử chỉ của Ngài một cách đơn sơ là các cử chỉ nhân bản huynh đệ. Đức Thánh Cha Francisco được tiếp nhận một cách rất là tốt. Chứng tá của Ngài góp phần vào sự chung sống của con người với nhau.
Theo Đức Cha thì Thánh Agostino sẽ nói gì về sự tham gia trùng tu Vương cung Thánh đường của Thánh nhân?
Ồ, đôi khi tôi cũng đã đặt câu hỏi này cho Thánh nhân. Tôi tin rằng Thánh Agostino sẽ nói với chúng ta những gì mà Ngài đã nói với các tín hữu thời Ngài. Đối với chúng ta, sống là yêu mến. Cuộc sống của chúng ta là niềm vui, là khẩu hiệu cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng Thánh nhân sẽ lặp lại với chúng ta, hãy tiếp tục yêu thương. Tương quan huynh đệ không chỉ là một tương quan giữa con người với con người, nó là một tương quan với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Và Thánh nhân cũng sẽ nói với chúng ta rằng, tình yêu khi nói tới tận đáy thì không chỉ là tình yêu giữa các bản vị chấp nhận nhau, nhưng đi tới chỗ yêu thương cả kẻ thù nữa. Thánh Agostino đã từng nói, hãy tập yêu thương kẻ thù của con trong mức độ trong đó tình yêu lớn lên trong con bằng cách đưa con trở lại, dẫn con tới với sự giống Thiên Chúa. Nó sẽ tuôn tràn trên kẻ thù của con để con giống đấng đã cho mặt trời chiếu sáng trên người lành kẻ dữ. Thánh Agostino đã nói như thế, và điều này đánh động cả người dân Algeria nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Paul de Fax, giám mục Constantina, về việc tu sửa Vương cung Thánh đường Thánh Agostino Ippona bên Algeria. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về lòng lân tuất vô biên của Thiên Chúa nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ đối với linh hồn đại tội nhân.
Một nữ tu thánh thiện tên là Caterina, có thói quen lành thánh là luôn luôn nhớ cầu nguyện cho tất cả các người quá cố mà chị từng quen biết khi họ còn sống trên trần gian. Hồi ấy, nơi vùng chị Caterina sống, nổi tiếng có một phụ nữ lăng loàn tên Maria. Người đàn bà trắc nết này gieo rắc không biết bao nhiêu gương mù gương xấu, đến độ người dân nổi giận và quyết định đuổi bà ra khỏi làng. Bà Maria từ đó sống lang thang, chui rút trong hang ở ngoài rừng. Cuộc sống quá khốn khổ đói rách, nên chỉ dõng dẹn vài tháng sau đó, bà lâm trọng bệnh và qua đời. Bà chết như một con chó, không được ai đói hoài thương giúp, cũng không được lãnh các bí tích sau cùng. Người dân khinh bỉ, dứt xác bà như xác thú vật xuống một cánh đồng vắng. Không một lời kinh đọc cầu cho kẻ quá cố. Mọi người đinh ninh rằng với một cuộc sống tràn đầy tội lỗi như thế, chắc chắn bà đi thẳng xuống hỏa ngục. Vì thế, không một ai thèm đọc kinh cầu cho linh hồn bà, kể cả nữ tu Caterina tốt lành nhân ái cũng quên bẵng bà luôn. Mãi đến 4 năm sau, một ngày đang sốt sắng cầu nguyện, chị Caterina bỗng trông thấy một linh hồn luyện ngục hiện về. linh hồn vừa than van rên rỉ và nói với nữ tu rằng: "Ôi, em bất hạnh và kém may mắn biết là chừng nào, chị Caterina có biết không? Bởi lẽ chị vẫn có thói quen cầu cho tất cả những người chị quen biết sau khi họ đã qua đời, vậy mà phần em, chị không hề nhớ đọc cho em một kinh." Chị Caterina cất tiếng hỏi: "Linh hồn là ai vậy?" Bà Maria trả lời: "Em là Maria, người đàn bà tội lỗi đây. Em bị bỏ rơi và chết thảm thương trong một cái hang ngoài rừng." Chị Caterina ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, chị được cứu rỗi thật sao?" Bà Maria đáp: "Đúng thế, em được rỗi nhờ lời chuyển cầu vạn năng của Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, hiền mẫu dấu ái vô biên. Chị biết không, khi giờ chết đến gần, em cảm thấy vô cùng bơ vơ, đơn độc và bị mọi người bỏ rơi. Không một ai thèm ra tay cứu giúp em. Rồi em kinh hoàng nhớ lại tất cả các tội lỗi em đã phạm. Chính lúc đó em mới nghĩ đến hiền mẫu Maria Thiên Quốc, với trọn lòng tin tưởng phó thác. Em thăng thưa cùng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa rằng: Ôi lạy mẹ là nữ hoàng của lòng con. Mẹ là nơi nương ẩn của các tội nhân và của các kẻ bị bỏ rơi. Mẹ thấy rõ là trong lúc này đây con hoàn toàn bị lãng quên và đang ở trong cơn cùng khốn tột độ. Xin mẹ thương đến cứu giúp con. Mẹ là niềm hy vọng độc nhất của con. Chỉ duy nhất mẹ mới có thể cứu giúp con." Và Đức Trinh Nữ rất thánh Maria đã đáp lời em nài gian: "Đức mẹ đã xin được Thiên Chúa ban cho em ơn ăn năn tội cách trọn, đến độ khi em trút hơi thở cuối cùng, em được cứu rỗi, không bị rơi xuống hỏa ngục. Nhưng lòng từ ái vô biên của Đấng là mẹ Thiên Chúa không chỉ dừng lại nơi lòng luân tức khôn lường này. Đức mẹ còn đi xa gấp bội phần. Trước tòa phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa, Đức mẹ đã cầu bầu cùng Đức Chúa Giêsu Kitô, con dấu ái của mẹ, ơn cho em được rút ngắn thời gian bị giam cầm trong lửa luyện hình. Nhưng chỉ vì Thiên Chúa rất mực công minh, nên Ngài vẫn thi hành án lệnh bằng cách cho em phải chịu những cực hình dữ dằn nhất trong một thời gian ngắn, thay vì bị kéo dài lâu năm, dài đằng đẵng. Và trong lúc này đây, em chỉ cần vài thánh lễ dâng cầu cho em là em sẽ được giải thoát. Khi nào các thánh lễ này cử hành xong, em sẽ thoát khỏi mọi thứ cực hình. Vậy xin chị hãy rộng lòng thương cứu giúp em. Xin chị vui lòng xin cho em vài thánh lễ. Em xin hứa với chị là khi nào em được về thiên đàng rồi, em sẽ đền ơn chị. Em sẽ đặc biệt cầu nguyện cùng Thiên Chúa và cùng Đức Trinh Nữ rất thánh Maria cho chị." Chị Caterina dội vàng xin ngay các thánh lễ dâng cầu cho bà Maria như lời bà nài van. Và quả thật chỉ vài ngày sau, chị trông thấy linh hồn bà Maria hân hoan bay về thiên đàng và không quên ngỏ lời cảm ơn lòng bác ái của chị Caterina tốt lành thánh thiện. Lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang. Lại Đức Mẹ La Vang là mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương nước Việt Nam này cách riêng và như nhận lấy dân nước này làm con riêng mẹ. Nay con hết lòng nguyện xin mẹ ban cho khắp nước này được an hòa thới thạnh, cho giáo nhân mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc của mình, cho kẻ siêu xa đàn tội lỗi được cải tà quy chánh, được ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại đạo thánh. Hầu khắp nước đều nên con cái mẹ và ngày sau được xưng dày cùng mẹ trên nước thiên đàng. Xin mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng phúc âm. Xin mẹ ngăn ngừa tuổi xưng non nớt, kẻo nhiễm thói tục mắc nách lăng loạn. Xin mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng mẹ. Sau hết, con xin dâng cho mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu. Xin mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng mẹ vậy. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu Kitô là bí tích nguyên thủy.
29 tháng 12 1982, người ta kinh hoàng tìm thấy xác cha Silvio Lomazzi, 75 tuổi, bị bóp cổ chết trong phòng khách nhỏ của trụ sở về trên giám tỉnh dòng Đông Bosco ở Hồng Kông. Vài giờ sau, cảnh sát bắt được thủ phạm là một thanh niên tên là Vũ Chi Long. Khi bị giải về bót cảnh sát, anh ta tuyệt vọng kêu lớn: "Tôi đã giết vì đại ân nhân của tôi đã giết người duy nhất thương yêu tôi thành thật. Giờ đây tôi không còn ai trên đời này nữa." Quả thực, Vũ Chi Long là người đã được cha Lomazzi cứu thoát trong giai đoạn đầu khỏi cảnh nghiện ngập ma túy. Nhưng về sau, hắn đã trở lại con đường cũ và lúc lên cơn, hắn đã giết vì đại ân nhân của mình. Cha Lomazzi sinh tại Milano, Bắc Italia, gia nhập dòng Đông Bosco năm lên 25 tuổi. 3 năm sau đó, thầy Lomazzi được gửi sang Thượng Hải bên Trung Quốc và thụ phong linh mục năm 1945. Trong 47 năm truyền giáo, cha đã phục vụ tại các trụ sở của dòng, khi thì ở Hồng Kông, lúc thì ở Đài Loan và Macau. Một ngày kia trong năm 1982, Đức cha Hồ Chấn Trung, giám mục Hồng Kông, mời cha Lomazzi đến tòa giám mục và nói: "Tôi thấy cha hoạt động rất thành công nơi giới trẻ, kể cả trong những trường hợp khó khăn nhất. Giờ đây tôi xin cha dành trọn thời giờ để săn sóc những thanh thiếu niên nghiện ma túy." Cha Lomazzi vui vẻ nhận lời, mặc dù biết rõ công tác này có nhiều khó khăn và nguy hiểm. Từ đó cha Lomazzi tận tụy giúp đỡ các thanh thiếu niên nghiện ma túy ở Hồng Kông. Cha cũng làm tuyên lý cho trung tâm cai nghiện ma túy ở đảo Thạch Cổ Châu, một hoang đảo rộng 120 hectare, được biến thành nơi tiếp nhận và chữa trị mỗi lần cho 500 người nghiện, với các dụng cụ và nhân viên y tế. Cha Lomazzi luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người với nụ cười trên môi. Cha không từ chối những người cần đến cha, kể cả trong những lúc khó khăn nhất. Kính thưa quý vị thính giả, cha Lomazzi thực là một người tận tụy hy sinh cho sứ mạng. Mặc dù biết rằng có nhiều nguy hiểm trong việc trợ giúp những người cai nghiện, cha đã bỏ mình vì tình bác ái đối với tha nhân. Tấm gương của cha phần nào cũng phản ánh hình ảnh Chúa Giêsu Kitô, vốn là con Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương loài người và vì vâng phục Chúa Cha, đã nhập thể làm người, chia sẻ thân phận phàm nhân và đã chịu chết vì sứ mạng yêu thương đó, để trở thành nguồn ơn cứu độ cho trần thế. Chúa Giêsu là biểu tượng tình thương của Thiên Chúa đối với loài người, là nguồn mạch ơn thánh Chúa ban cho nhân loại. Theo nghĩa này, Ngài chính là bí tích nguyên thủy, bí tích nền tảng của mọi bí tích khác trong giáo hội. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin khai triển về đề tài này.
Nói đến danh từ bí tích, nhiều tín hữu Công giáo liên tưởng ngay đến 7 bí tích trong giáo hội và các lễ nghi do các thừa tác viên cử hành cho các tín hữu. Tuy nhiên, trong giáo lý của Hội Thánh, bí tích còn có một ý nghĩa rộng lớn hơn, và trước khi nói đến 7 bí tích, thần học vẫn nhấn mạnh về nguồn gốc của các bí tích và khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô chính là bí tích đầu tiên, là bí tích nguyên thủy, hay cũng được gọi là bí tích nền tảng của các bí tích khác trong giáo hội, như Thánh Augustino Tiến sĩ đã từng dạy rằng, quả thực, không có bí tích nào của Thiên Chúa ngoài Đức Kitô. Lời quả quyết này có nghĩa là gì? Nếu chúng ta hiểu bí tích là một dấu hiệu cụ thể biểu lộ sự hiện diện và ban ơn thánh của Thiên Chúa, thì định nghĩa này hoàn toàn có thể áp dụng được cho Chúa Kitô, đấng biểu lộ Thiên Chúa cho loài người và đồng thời cũng là hồng ân quý giá vô cùng Chúa Cha trao ban cho nhân loại để chứng tỏ tình yêu thương của Ngài. Thực vậy, vào tối ngày thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu dùng bữa tiệc ly với các môn đệ. Trong dịp này, Ngài nhắn nhủ các môn đệ đừng xao xuyến và báo tin sẽ ra đi để dọn chỗ cho họ. Đáp câu hỏi của tông đồ Thomas, Chúa nói: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy." Tông đồ Philippe liền nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Chúa Giêsu trả lời: "Hỡi Philippe, Thầy ở với các con bấy lâu, thế mà các con chưa biết Thầy sao? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. sao con lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Qua những lời này, Chúa Giê-xu muốn quả quyết rằng, Ngài chính là người biểu lộ dung nhan Chúa Cha cho nhân loại. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chúa Giê-xu thực sự là dấu hiệu chỉ cho con người thấy Chúa Cha là ai, cũng như bí tích là những dấu chỉ hữu hình nói lên một thực tại thiêng liêng, biểu lộ hoạt động của ơn thánh cứu độ. Cũng trong chiều hướng này, trong lời tựa của Phúc Âm thứ tư, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, Ngôi Lời đã làm người và Ngài đến ở giữa chúng ta, và chúng ta đã thấy vinh quang của người con duy nhất của Chúa Cha, đầy ân sủng và chân lý. Cũng vậy, Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Côrintô đã quả quyết rằng, Chúa Giê-xu là hình ảnh của Thiên Chúa. Từ nay, con người không còn phải mò mẫm tìm kiếm dấu vết của Thiên Chúa trong đêm nữa, vì họ có thể tìm thấy Chúa trong Đức Giê-xu Ki-tô.
Chúa Giê-xu là bí tích nguyên thủy vì nơi Ngài, Thiên Chúa Cha bày tỏ tình thương vô biên và ban cho nhân loại hồng ân quý giá nhất của Ngài, như Thánh Phaolô đã bày tỏ xác tín trong thư gửi tín hữu thành Roma. Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tham, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi người đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính? Ai kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-xu Ki-tô đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Trong tư cách là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, Chúa Giê-xu là một người thực sự. Ngài dẫn đưa nhân loại vào mầu nhiệm sâu thẳm nhất của Thiên Chúa. Thực vậy, bản tính nhân loại của Chúa Giê-xu Ki-tô được kết hợp với thiên tính của Ngài, báo trước sự kiện nhân loại sẽ được kết hợp với bản tính thần linh và được tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa. Sự kết hợp này đã bắt đầu ngay từ đời này, nhưng sẽ đạt tới mức độ viên mãn mai sau, như Thánh Phaolô đã xác tín với các tín hữu thành Côrintô. Như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên kết với Chúa Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Chúa Kitô. Rồi khi Chúa Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Ngài, sau đó mọi sự đều hoàn tất khi Ngài đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.
Các bí tích là những dấu hiệu hữu hình để ban ơn thánh, thế mà Chúa Kitô là chính ơn thánh, ân sủng được Thiên Chúa ban cho loài người. Vì thế, Ngài chính là bí tích đầu tiên, bí tích nguyên thủy của mọi bí tích khác trong giáo hội. Quả thực, tất cả mọi triều kích của các bí tích đều được thể hiện nơi Chúa Giê-xu Kitô. Vì thế, Ngài cũng được gọi là một bí tích tuyệt hảo. Ví dụ, bí tích rửa tội là dấu hiệu ban ơn giải thoát con người khỏi xiềng xích mọi tội lỗi, nhất là tội nguyên tổ, và ban cho con người quyền làm con cái Thiên Chúa. Cũng vậy, vai trò đó đã được Chúa Kitô thi hành trọn vẹn qua cuộc nhập thể, khổ nạn và phục sinh của Ngài, giao hòa nhân loại với Chúa Cha và ban cho con người được trở thành dưỡng tử của Thiên Chúa. Cũng vậy, đối với vai trò và tác động của các bí tích khác. Vì thế, Thánh Augustino đã khẳng định rằng, chính Chúa Giê-xu Ki-tô rửa tội, thánh hiến và tha thứ tội lỗi. Và Thánh Leo cả Giáo Hoàng dạy rằng, những gì hiện diện cụ thể trong Chúa Ki-tô đã được chuyển vào các bí tích. Câu này có nghĩa là những lời nói và hành động của Chúa Giê-xu Ki-tô trong cuộc sống tại thế đều nhắm mục đích cứu độ trần thế và có liên hệ tới cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài để cứu rỗi loài người. Cuộc đời của Chúa Kitô với những giáo huấn và cử chỉ của Ngài trở thành nền tảng cho các bí tích của giáo hội. Trong khi cử hành các bí tích, ngoài dấu hiệu và vật dụng, còn có những lời được sướng lên. Nơi Chúa Kitô, lời và dấu hiệu đồng hóa với nhau. Chính Ngài là lời xuất phát từ Thiên Chúa và đồng thời cũng là dấu hiệu sống động, chứng tỏ ơn thánh và tình thương của Thiên Chúa được dành cho nhân loại. Chính Ngài là nguồn mạch sự sống, từ đó ơn Chúa được đổ vào tâm hồn các tín hữu. Tất cả các ý nghĩa trên đây về bí tích được giáo hội cô đọng trong định nghĩa được ghi lại trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu ban ơn thánh, các bí tích do Chúa Kitô thiết lập và được ủy thác cho giáo hội, qua đó sức sống thần linh của Chúa được ban phát cho chúng ta. Các nghi thức hữu hình, nhờ đó các bí tích được thực hành, nói lên ý nghĩa và thể hiện ơn thánh riêng của mỗi bí tích. Các bí tích mang lại hoa trái nơi những người tiếp nhận với những điều kiện và tình trạng tâm hồn thích hợp.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng các ông bà và những người già. Dân tộc nào không tôn trọng các ông bà thì không có ký ức và vì thế không có tương lai. A Khẩn, Tổ chức Bác Ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức, chuyên trợ giúp phát triển, kêu gọi dấn thân hơn chống nạn thay đổi khí hậu, đứng trước siêu bão Haiyan mới đây tại Philippines. Mexico, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu công giáo hãy có tâm thức thừa sai và đặt việc truyền giáo lên hàng ưu tiên trong mọi hoạt động mục vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.